cảnh quan của mình với mọi người, chứ nó không phải là riêng tư với mình, không phải tách rời riêng với mình mà nó có được. Không phải mình đã nói tôi làm tốt rồi thì tôi không cần ai hết á, tự nhiên cũng làm tổng thống, tự nhiên là tôi cũng thành công thì nó không có được, mà nó phải ở trong cái thế giới của con người như vậy, nó mới có cái nhân quả như vậy. Thế là chính đó là nhân không thôi á, mà nó phải có các cái duyên nữa, các trợ duyên nữa. Chính vì vậy mà nhân quả trong đạo Phật nó rất ư là tinh tế và nó chi li vô cùng. Và tất cả đối với đạo Phật, tất cả những cái gì xảy ra đều được giải thích theo nhân quả hết. Mà chính vì nó nhiều nhân nhiều duyên đó, cho nên hầu như là không có cái nào giống cái nào hết. Mình thấy bằng đó với ông tổng thống không nào giống ông nào. Có nhiều ông rất chăm chỉ mà thành tổng thống, có nhiều ông lười thôi mà thành tổng thống, có nhiều ông rất học rất giỏi thành tổng thống, có nhiều ông học thường thôi mà cũng thành tổng thống. Thành ra mình thấy không phải cái nhân quả là nó đúng như vậy, là đúng như vậy mà bởi vì nó cần phải có nhiều cái mà khi nó thành quả gieo nhân cho đến lúc thành quả nó đều khác biệt nhau, cho nên nó rất là vi tế. Nếu mà muốn hiểu rõ tất cả những cái đó là mình phải biết rõ những cái chi tiết vô cùng. Ví dụ khi mình bố thí thì nói một cái cách máy móc đó, bố thí là cái nhân của sự giàu có. Những người mà giàu có mà trong đời này mình thấy nhân của họ là bố thí, cho nên nếu mình bố thí thì mình sẽ được giàu có vô cùng. Nhưng mà mình thấy mấy người giàu có hôm nay giống ai? Có người giàu có mà không có keo lắm, có người giàu có mà bố thí nhiều, có người giàu có mà rất sang, có nhiều người giàu có mà họ vẫn rất ư là sống cũng như là rất là đơn giản. Thì bởi vì khi mà cái nhân đó, khi mình làm cái nhân bố thí đó, thì bố thí cho ai, tâm bố thí như thế nào, không ai giống ai hết, nhúc nhích một cái là nó khác, thì nó khác một chút đó, thì nhân nó là bố thí, quả nó đều là giàu có, mà cái giàu có nó khác nhau. Đấy. Nếu một người bố thí mà nói một cái câu lịch sự đối với cái người ăn mày, nói mà làm một cái hành động lịch sự, chứ không cầm đồng tiền thảy những cái như vậy, cũng để xuống cách lịch sự, nói một lời an ủi này nọ gì nữa, thì tự nhiên nó khác hơn là mình cầm mình ném xuống cái này. Cũng là hành động bố thí, nó sẽ có cái quả giàu có. Và khi giàu có rồi thì có nhiều người giàu có đó, mà người ta vẫn không có kính trọng. Đó là bởi vì khi mình bố thí mình làm cái hành động khinh bỉ, thì cái kết quả của nó khác. Thành ra không có ai giống ai. À, chứ nó không phải mình cứ nói cách máy móc là bố thí, người nào bố thí thì đều được giống nhau, kết quả giống nhau hết, nhưng mà nó sẽ khác mà không ai giống ai, mà như vậy nó thành ra vô lượng vô biên cái bộ mặt của đời sống của con người đó. Chính vậy đó, mà khi mà hiểu cái nguyên lý đó rồi ấy, cho nên cái người Phật tử đó mới hành động. Một khi mình biết là mình phải hành động, tức là mình tạo một cái nghiệp tốt thì mình không bao giờ bị khổ, cho nên mình hành động. Mà khi tạo nghiệp tốt đó, thì cái nghiệp tốt nó không đơn giản, thì bố thí là nghiệp tốt, nhưng mà trong đó nó còn có cái là tốt, mà nó còn có những cái như là khinh mạng, nó có cái coi thường, có cái không tin đó. Thành ra mình phải điều chỉnh tất cả những cái đó thì cái bố thí nó mới viên mãn. Đó, tức là cái người tin đó, tin nhân quả rồi đó, thì bắt đầu người ta phải suy xét từ từ, tức là cái pháp ở trong đạo Phật đó, đưa ra cho người ta một cái nguyên lý, giải thích cái nguyên lý đó cho người ta tin. Khi người ta tin rồi đó, thì khuyến khích người ta hành động theo cái nguyên lý đó. Khi người ta hành động theo nguyên lý đó rồi đó, thì muốn cho cái hành động đó nó viên mãn, tức là người ta được cái nhân viên mãn đó, thì lúc bây giờ người ta phải học kỹ hơn nữa. Thành ra cái bố thí đúng trong đạo Phật đó, là bố thí bằng tự tay mình bố thí. Mình phải có cái tâm kính trọng cái pháp thiện đó. Tức là kính trọng cái pháp bố thí, vì mình kính trọng cho nên mình từ cái hành động của mình, từ cái nói năng, từ cái đưa của mình đó, mình phải có cái cẩn trọng, và mình phải thấy là cái người nhận thí đó là một cái phước điền của mình, một cái nơi để mình làm phước, một cái nơi để mình làm thiện. Cho nên đôi khi nó có một cái mình coi cái người đó cũng như là có ân. Cho nên hết mà càng làm được như vậy á, thì cái nhân bố thí của mình nó càng tốt đẹp hơn nữa. Mình có thể nói cách là trong đời sau mình giàu có, và ai người ta cũng kính trọng, ai người ta cũng nhớ ơn mình, và ai người ta cũng đối xử với mình một cách hết sức là tình cảm, hết sức là chân thành. Thành ra nó thì càng được như vậy á, thì cái hạnh phúc, cái an lạc của mình á, nó càng viên mãn, nó càng tăng trưởng. Thành ra chính điều đó là cái mà cái lý thuyết nhân quả đó là nó cốt yếu như vậy. Cốt yếu cho mình tin và mình hành động, và mình làm sao hành động cho nó viên mãn để mình được một cái kết quả viên mãn. Thì lý nhân quả trong đạo Phật thì nó đi như vậy. Thì nếu chúng ta nói đó là nói cái nguyên lý để mình biết được ý nghĩa nhân quả trong đạo Phật. Mình tóm lại á, nhân chính do mình tạo ra, mà mình tạo ra cái chữ tạo ra nó tạo đó là hành động, là nghiệp, là do nghiệp của mình, nhân do mình tạo ra, và phải là một cái nhân thiện, nhân ác. Nhân thiện là làm lợi ích cho người khác, nhân ác là làm hại cho người khác. Phải là thiện hoặc ác nó mới có kết quả. Nếu mà không thiện không ác nó không có kết quả. Thành ra đó là nhân, đó là ý nghĩa nhân. Và quả bao giờ nó cũng đáp ứng tương xứng lại. Và mình cũng nhận xét thêm là nhân như vậy nó rất là khác biệt. Cùng một loại nhân là tốt, nhưng mà cùng một loại nhân là tốt, là tốt bố thí chẳng hạn, mà nó có rất nhiều, trong đó nó có rất nhiều cái cá tính khác nhau, thì nó có thể thành những cái tính chất khác nhau để nó có những kết quả khác nhau. Đó, mình biết như vậy. Thì ác cũng vậy, ví dụ mình làm việc thiện bố thí rồi mình hối hận, thì hối hận mình mà biết lại đừng cho uổng tiền, thì kiếp sau á mình giàu có mà nó bị sạc nghiệp hoài, nó báo ứng lại với cái nhân của mình. Còn cái giàu có mà mình cho rồi mình vui mừng hoan hỉ, mình muốn giúp người đó thêm nữa này nọ, thì kiếp sau mình giàu có mà cái giàu có mình nó rất bền vững. Thành ra cái người Phật tử á, làm một cái hành động đó, người Phật tử coi chừng cái tâm của mình, hiểu rõ cái lý nhân quả, mình coi chừng như vậy. Cũng như mình làm một việc ác mà mình hối hận, thì kiếp sau cái tội ác của mình nó có thể nó ngắn hạn thôi, mình bị một cái điều xấu thì nó chỉ trong thời gian ngắn thôi, nó có thể hết. Còn mình làm điều ác xong mình thỏa mãn, thì cái kiếp sau mình bị cái khổ kéo dài vô cùng. Thì đó là cái nguyên lý nghiệp nhân quả trong đạo Phật, là nó là chính là cái ý nghĩa nghiệp, và nó đưa lại cái vấn đề là hành động của người Phật tử. Khi mà tin và hiểu cái lý đó rồi thì người Phật tử bắt đầu có cái hành động, đó là trong đời sống của mình, từ cái ăn nói, từ cái làm bản thân của mình và từ cái suy nghĩ của mình, và mình bắt đầu cảm thấy là ưa thích và coi trọng những cái điều tốt, và mình bắt đầu thấy cái tâm coi chừng và lo sợ những cái tâm xấu và những cái điều xấu, thì nó cảm thấy như vậy. Đấy. Thì lúc đó mình trở thành một người bắt đầu tinh tiến, người tinh tiến, người tinh cần, là cái người mà phát triển cái điều tốt và giảm đi cái điều xấu. Thì đó là cái nguyên lý nhân quả giúp cho người từ như vậy. Bây giờ để mà đi sâu nữa, để từ đó mà mình bắt đầu thấy cái đạo và ở trong đạo Phật đó, thì mình lại phải suy xét sâu hơn nữa.